Mời quý thính giả cùng nghe bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, sáng nay trong chương trình công tác làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp mặt cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước đã giới thiệu khái quát về ý nghĩa, kết quả đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Về công tác đối ngoại, Chủ tịch nước khẳng định chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng trong triển khai đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. Công tác đối ngoại góp phần quan trọng làm thay đổi vị thế quốc gia, từng bước nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của tăng cường hợp tác và kết nối giữa Việt Nam, Lào, Campuchia, nhất là về kinh tế, thương mại, cơ sở hạ tầng, du lịch và giao lưu văn hóa, nhất trí phối hợp để Lào đảm nhiệm năm Chủ tịch ASEAN 2024 thành công, qua đó phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân trong khu vực. Bên cạnh đó, luôn nỗ lực để vun đắp và đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào tiếp tục phát triển bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu, khẳng định sẽ luôn tích cực đóng góp thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng và hai nước. Cũng sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống quân chủng phòng không không quân 22 tháng 10 1963, 22 tháng 10 2023. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lãng hoa chúc mừng. Trải qua 60 năm, các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã lập nhiều chiến công vẻ vang và thành tích đặc biệt xuất sắc, khẳng định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không. Biểu dương thành tích đã đạt được trong 60 năm qua, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị quân chủng quan tâm xây dựng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ các cấp, tiếp thu, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ vào huấn luyện chiến đấu, nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước. Trong sáng nay, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã đến khảo sát dự án nâng cấp mở rộng 7 km quốc lộ 91 đường cách mạng tháng 8, đoạn qua nội ô thành phố. Công trình này có chi phí đền bù dự kiến sẽ trên 7.000 tỷ đồng. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu lưu ý các sở ngành phải có sự phối hợp nhịp nhàng, không làm khó nhau, tất cả vì công việc chung, vì sự phát triển của thành phố. Trong quá trình thu hồi đất, cơ quan chức năng phải lên kế hoạch chặt chẽ, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cần được xây dựng một cách thỏa đáng, được sự đồng thuận của nhân dân và được thực hiện công khai đúng quy định pháp luật trước khi có quyết định thu hồi đất. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ và ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, sáng nay đã đồng chủ trì hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp chuyên đề và kỳ họp cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến kỳ họp thứ 12 kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố sẽ diễn ra vào ngày mai, quyết định một số vấn đề quan trọng của địa phương thuộc thẩm quyền, trong đó có thông qua nghị quyết về việc cho ý kiến đối với quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kỳ họp thứ 13 kỳ họp thường lệ cuối năm dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12 tới đây. Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường tiếp đoàn đại biểu Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Khế Chơn dẫn đầu đến chào xã giao nhân chuyến Phật sự tại Cần Thơ. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo Ban trị sự Phật giáo thành phố Cần Thơ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thông tin tới đoàn một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, ghi nhận sự đóng góp của Phật giáo vào thành tựu của thành phố thời gian qua, đồng thời mong muốn Phật giáo tiếp tục đồng hành, chung tay xây dựng Cần Thơ ngày càng phát triển. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chúc các hòa thượng thượng tọa đại đức sức khỏe an lạc, Phật sự viên thành. Cũng chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Dương Tấn Hiển chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án khu công nghiệp Vĩnh Thạnh V-Ship Cần Thơ giai đoạn 1. Một số khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ dự án hiện nay là khu tái định cư chưa hoàn thành nên chưa có nền tái định cư cho các hộ dân đã được phê duyệt chính sách. Ông Dương Tấn Hiển yêu cầu các sở ngành phối hợp với huyện Vĩnh Thạnh khẩn trương xác minh rà soát cơ sở pháp lý để giải quyết chính sách bồi thường hỗ trợ theo hướng đảm bảo quyền lợi cho người dân, khẩn trương hoàn thành khu tái định cư, có thể xem xét vận động người dân nhận đền bù theo hình thức tái định cư phân tán, nhận tiền thay vì nhận nền. Cùng với đó, kịp thời giải quyết kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư, chủ động tìm kiếm nguồn cát san lấp mặt bằng, đảm bảo tiến độ dự án. Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ tổ chức hội thảo phòng điều trị bệnh cột sống và chăm sóc sức khỏe vẻ đẹp sự tinh tế của phụ nữ. Tham dự hội thảo có khoảng 100 đoàn viên cán bộ công chức viên chức, người lao động, công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn viên chức thành phố. Tại hội thảo, các bác sĩ chuyên khoa đã trình bày các chuyên đề về các bệnh thoái hóa cột sống, bệnh thoát vị đĩa đệm, phục hồi chức năng bệnh lý cột sống, hiệu quả của sữa chua uống lên men và cách bảo vệ sức khỏe của hệ tiêu hóa. Đây là một trong những hoạt động theo mô hình sức khỏe của bạn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Thưa quý vị, trong khuôn khổ lễ hội xúc tiến du lịch văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc năm nay, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình xúc tiến giới thiệu du lịch Việt Nam. Đây không chỉ là dịp để Việt Nam giới thiệu tới bạn bè Hàn Quốc bản sắc văn hóa truyền thống mà còn quảng bá những điểm đến, sản phẩm du lịch hấp dẫn dành riêng cho khách du lịch Hàn Quốc. Đồng thời, chương trình tạo cơ hội để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Hàn Quốc gặp gỡ, tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh, tăng cường trao đổi khách du lịch hai chiều trong bối cảnh hai nước đang tăng cường hợp tác song phương về kinh tế và văn hóa. Bộ Công Thương cho biết tính đến ngày 18 tháng 10, cả nước có 170 thương nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Cần Thơ là địa phương đứng thứ hai trong danh sách này với 36 thương nhân. Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu trong danh sách với 37 thương nhân. Thứ ba là Long An với 22 thương nhân. Kế tiếp là An Giang với 16 thương nhân. Trong tuần qua, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng trở lại. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết lũy kế 9 tháng năm nay, cả nước đã xuất khẩu 6.600.000 tấn gạo, kim ngạch thu về hơn 3 tỷ đô la, cao nhất trong lịch sử. Dự báo trong quý tư, mỗi tháng sẽ xuất khẩu khoảng 500.000 tấn gạo. Như vậy, khả năng cả năm sẽ xuất khẩu kỷ lục 8 triệu tấn gạo. Với sự điều hành quyết liệt của chính phủ cùng sự vào cuộc của các bộ ngành địa phương, sản xuất công nghiệp những tháng cuối năm nay dự báo sẽ khởi sắc hơn. Nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp được triển khai trong thời gian tới sẽ là những điều kiện thuận lợi, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục, phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành nhiều đợt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, cũng sẽ có tác động tích cực trong thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng trong những tháng cuối năm. Hà Nội vốn nổi tiếng là đất trăm nghề, các làng nghề tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng chủng loại, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt. Lần đầu tiên các sản phẩm làng nghề thủ đô có cơ hội thi đấu với nhau, trong đó 56 sản phẩm được vinh danh nhờ đáp ứng nhiều yêu cầu, có tính sáng tạo và ứng dụng cao tại hội thi sản phẩm làng nghề Hà Nội năm 2023. Đây là năm đầu tiên Hà Nội tổ chức hội thi này. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội, hiện tại thị trường trong nước cho các sản phẩm làng nghề còn nhiều hạn chế, vì thế bên cạnh thúc đẩy xuất khẩu, các làng nghề cũng sẽ tập trung đổi mới sản phẩm theo hướng thiết thực hơn với nhu cầu người tiêu dùng trong nước, dần thay thế các sản phẩm công nghiệp trong cuộc sống thường ngày. Sau một số vụ tai nạn giao thông xe khách nghiêm trọng, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải, tài xế thực hiện nghiêm kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện. Dịp này, Hà Nội cũng nghiêm cấm đưa các xe đang bị tước thu hồi phù hiệu, biển hiệu kinh doanh vận tải và không đảm bảo quy định pháp luật vào hoạt động. Các đơn vị vận tải không giao phương tiện cho lái xe không đảm bảo sức khỏe, đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc tước giấy bằng lái, không chấp hành quy định về thời gian lái xe liên tục trong ngày. Tin thế giới, Mỹ đã nới lỏng phần lớn các lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực dầu khí của Venezuela sau khi chính phủ Venezuela đạt được thỏa thuận với phe đối lập về cuộc bầu cử 2024. Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ, trước những diễn biến tích cực tại Venezuela, bộ này đã cho phép các giao dịch liên quan đến lĩnh vực dầu khí vàng của Venezuela cũng như dỡ bỏ lệnh cấm đối với hoạt động thương mại tại thị trường thứ cấp. Bắt đầu từ hôm nay, Hàn Quốc sẽ tổ chức tiêm vaccine cho dòng phụ XBB.1.5 của biến thể Omicron gây bệnh COVID-19 cho người dân. Đây là loại vaccine mới được phát triển đặc biệt để nhắm vào biến thể này đang lây lan hiện nay và sẽ được tiêm chủng miễn phí cho tất cả người dân Hàn Quốc từ nay cho đến cuối tháng 3 năm sau. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hàn Quốc đặc biệt khuyến nghị những người trên 65 tuổi nên tiêm vaccine vì có lo ngại về sự tái bùng phát kép của COVID-19 và bệnh cúm vào mùa đông này. Theo số liệu vừa công bố hôm nay, kinh tế Trung Quốc trong quý 3 năm nay đã tăng nhanh hơn dự đoán. Qua đó cho thấy sự phục hồi gần đây có thể tạo đủ đà để nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm mà chính phủ đặt ra. Số liệu do Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này trong quý 3 tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự đoán 4,4% mà giới phân tích đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters. Ngoài ra, tăng trưởng GDP của Trung Quốc được dự đoán sẽ đạt 4,9% trong quý 4. Chính phủ Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng năm nay ở mức khoảng 5%. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.